tại cho bóng là thật, phải không? Mà nếu nói bóng là thật thì cái thật có biết, có nhận được không? Nếu nói bóng là thật thì cái đầu thật này nó là vô nghĩa rồi, phải không? Cái đầu thật là ở trong cái gương, thì biết cái đầu trong gương sao là thật, thì úp cái gương lại thì cái thật nó mất, cho nên ôm cái đầu thật chạy ra mất đầu, thì đó là điên. Có phải vậy không? Điên là tại vì lầm nhận cái bóng cho là thật, từ lầm đó đó mà điên. Còn bây giờ bóng chúng ta không điên đây, thì chúng ta thấy bóng, biết là bóng, úp cái bóng lại thì cái đầu mình còn nguyên, có gì đâu mà điên. Như vậy cái tu thiền này cũng vậy, nhận chân cái tâm lăng xăng đó là bóng, là hư ảo, là dối trá, không thật. Cho nên nó dấy lên, nhìn thẳng ở nó thì nó tan, nó mất. Nó tan mất tức là nó bóng chứ gì, nếu thiệt thì đâu có tan, phải không? Nhìn thẳng thì nó tan mất, tan mất thì biết rõ nó là bóng, là không thật. Như vậy cho nên mình thấy bóng, biết là bóng, lúc đó là điên hay là tỉnh. Nhắc lại, nếu mình biết rõ cái giả là giả thì đó là mình sáng suốt. Còn cái giả mà mình tưởng là thiệt, đó là mình si mê. Như vậy, nơi nội tâm của mình, những cái ý niệm chạy nhảy lăng xăng, khi tìm lại nó mất thì biết đó là cái bóng, là cái giả. Biết nó là bóng, là giả thì tự nhiên chúng ta không còn mê lầm nó. Bởi vậy lục tổ mới bảo chúng ta sao? Bất phạ niệm khởi, chỉ phạ giác trì, phải không? Như vậy thì chúng ta không sợ cái niệm dấy lên, mà chỉ sợ chúng ta biết nó chậm. Như vậy thì cái chỗ quan trọng của chúng ta là niệm dấy lên, biết nó là dối, là vọng. Mà khi biết nó là dối, là vọng đó, thì lúc đó chúng ta có tu tiến được bao nhiêu rồi? Tiến được bao nhiêu rồi? Chỗ này có nhiều người cứ than, sao con ngồi thiền biết vọng, mà từ vào ngồi cho tới xả thiền cứ biết hoài vậy, chán quá, phải không? Cứ lát nó lên, lên rồi thấy, thấy rồi biết nó, rồi nó lặn, rồi cái khác trồi lên, biết nó lặn, chẳng lẽ làm việc đó hoài, thấy vô ích, phải không? Nhưng mà vô ích hay là hữu ích? Bởi vì niệm khởi mà mình theo nó là mê, niệm khởi mà mình biết nó, không theo nó, đó là tỉnh. Như vậy thì ngồi một giờ, 1000 niệm khởi, mình đều biết, mình không theo, thì mình đang tỉnh hay đang mê? Mà tỉnh thì gì? Thì giác. Mà giác thì ai? Giác là Phật mất rồi, tu thiền đã thành Phật, phải không? Mà Phật thì là giác ngộ, mà giác ngộ thì không mê, còn mê thì không giác. Như vậy thì ngồi một giờ, niệm khởi 1000 niệm, mà niệm nào mình cũng giác hết, thì mình đang làm Phật hay đang làm mê, làm chúng sinh? Như vậy là mình làm Phật, mình đang làm Phật, chứ đâu phải là tầm thường. Vậy mà than sao mà niệm khởi hoài? Như vậy thì cứ khởi bao nhiêu tha hồ, khởi nhiêu cũng được, mà chỉ con cái đừng theo nó, phải không? Theo nó là mê. Còn nó khởi, thấy, biết nó, không theo nó thì đó là giác. Như vậy thì chúng ta tu cái đạo giác ngộ, mà ngồi thiền để giác ngộ, thì đang làm cái việc giác mà than thở cái gì, phải không? Vậy mà có lắm người than thở, nói sao ngồi buổi nay thấy toàn giọng không à, phải không? Thì buổi thấy giọng là tốt, sợ không thấy giọng mà theo giọng nó mới xấu chứ, Như vậy thì hiểu cho thật kỹ thì chúng ta tu mới biết cái giá trị của sự tu. Còn không hiểu kỹ thì cứ than, muốn ngồi cho phăng phát không có niệm nào hết. Nhưng mà phăng phát ngồi thì sao? Gục lên gục xuống đó, vô hang quỷ còn nguy nữa. Phải không? Thà là nó có nổi lên, nổi lên là mình tỉnh, mình giác được nó, thì như vậy là mình đương giác là tốt hơn. Cho nên cái người dứt tu thì không có cái gì mà sợ hết, chỉ sợ là cái không biết tu. Như vậy thì chúng ta thấy rõ cái chỗ của tổ Huệ Khả, ngài được cái lối vào chưa? Nghĩa là con tìm tâm không được, tổ bảo ta an tâm cho như rồi thì ngài thấy hẳn lối vào. Bởi vì ngài đang phản quang lại nó, phản quang là thấy nó mất, mất thì tức là an, an thì nói ta đã an tâm cho ngươi rồi, tức là chỉ cho ngươi phương pháp an tâm rồi. Mà tại vì không có phương pháp cho nên ngài nói ta đã an tâm cho ngươi rồi. Thế là ngài thấy được cái lối đi. Mà từ đó mãi cho tới sau này truyền các tổ, với từ tổ này đến tổ kia, cuối cùng tới Việt Nam chúng ta thì cũng là một hướng đó chứ không có khác. Cho nên tôi nói thiền tâm Việt Nam lấy cái câu phản quang tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc làm cái châm ngôn để mà chúng ta tiến tu. Thì phản quang tự kỷ tức là nhìn lại, xét lại cái bản thân mình hay nội tâm mình, cái đó là cái phận sự chính chứ không có gì khác. Mà nhìn lại như vậy, đó là tu theo thiền tông, không còn nghi ngờ gì hết. Thì đó là từ tổ Đạt Ma truyền tổ người khác nữa, chứ đâu phải là ai khác. Còn nếu mình tu theo kinh thì có pháp quán, như hồi nãy tôi nói là trị bệnh thì có pháp, có để mà trị bệnh, mà từng pháp, cho nên nó đi hơi, hơi xa, hơi ngọn ngành một chút. Còn tu thiền tông này đi thẳng từ cái chỗ khởi mầm mà tiêu diệt nó. Từ giờ giả sử như một cái hạt thông hay là hạt cây gì đó gai gốc, mà khi nó vừa nảy cái mầm mình bóp cái dễ, hay là để chừng 3-4 tháng mình nhổ nó dễ? Nó vừa thấy nó nảy mầm cái mình bóp nó cái phải ru à, nhẹ đỡ tốn công biết bao nhiêu, phải không? Còn đợi 3-4 tháng mà nó cũng chăm rễ rồi, nhổ có khi khó nhổ. Đó, như vậy thì từ cái mầm đó mà mình tiêu diệt nó thì rất là dễ. Mà đó là cái đốn giáo, đốn ở tại chỗ đó đó, nó rất là nhanh. Chứ nhiều khi mình tu hồi nó đốn giáo, nó đốn chỗ nào, tu lâu quá không thấy ngộ gì hết trơn, mà đốn. Như vậy thì quý vị đang tu là quý vị mê hay là giác? Đang tu, đang không có chạy theo niệm khởi thì đó là đang giác, phải không? Chứ vậy thì một giờ ngồi mà tỉnh như vậy, không có chạy theo vọng tưởng như vậy là giờ đã giác hay giờ đã mê? Giác thì ra có huynh đệ nào hỏi sư huynh ngồi thiền một giờ đó chừng bao nhiêu lần vọng tưởng, thì nói ôi cả ngàn lần. Cả ngàn lần, hỏi như vậy cả ngàn lần đó Vinh có theo hay không theo? Cả ngàn lần tôi thấy tôi không theo. Thì hỏi như vậy Vinh mê Vinh giác? Thì nói sao? Tôi đừng giác, tôi đừng giác, giác mới thấy, giác mới không theo, phải không? Như vậy một giờ, nửa giờ ngồi thiền đều làm việc giác ngộ hết, thì không phải là giờ làm Phật là gì, phải không? Đó, như vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa tu nó thiết yếu, nó quan trọng ở chỗ nào. Nhiều khi chúng ta cứ than thở gì mà tu mấy năm rồi cũng còn vọng niệm hoài không hết, cần gì hết, phải không? Không cần hết, mà chỉ cần biết nó, thấy nó thôi. Biết thấy nó đừng theo là đủ, chứ đòi hết thì chuyện nó buồn lắm, phải không? Ngồi không làm gì. Hiểu vậy thì tu không có cái thối chuyển mà tu mới hăng hái. Chứ còn không thấy, không hiểu cái đó, tu một lúc cái rồi đâm ra chán nản, nghĩa là tu định, thiền là phải định, mà giờ mấy năm rồi không định được gì hết trơn, như vậy thì có lợi ích gì đâu. Nhưng mà không ngờ mình đang định, mình đang giác, bởi vì niệm khởi cái mình thấy nó, biết nó vọng không theo, thì biết nó vọng là mình giác, không theo cho nó lặn xuống một chút thì được định, thấy không? Rồi cái khác thì nhảy lên, mình giác mình biết nó, mình không theo để được cái giác, rồi cái nó lặn xuống một chút thì cộng từ chút tới một buổi thì nhiều ít, thì cũng gần được hai phần rồi, phải không? Thì như vậy được hai phần định, hai phần huệ, thì đó là mình đương ở trong cái tốt, trong cái giác chứ đâu phải trong cái mê. Đó là cái chỗ mà rất là tế nhị, rất là thâm trầm, mà người tu mình ít có nắm vững. Mà không nắm vững thì dạ người ta tu mình cũng hoang mang, nói thì cũng hăng vậy, nhưng mà nói hồi rồi mình thấy sao chính mình cũng chưa hết vọng tưởng mà, phải không? Mình chưa hết vọng tưởng mà bảo đã hết thì làm sao đây, thì cứ nghi ngờ chỗ đó như sự thật có gì đó. Nghĩa là mình cứ vọng tưởng đi, mà vọng tưởng mình giác không theo. Bây giờ giả sử một giờ mình ngồi thiền 1000 lần vọng tưởng, mình vừa giấy niệm lên cái mình biết nó là vọng không theo, thì một giờ đó nó có tạo thành cái tội lỗi gì không? Vừa thấy nó cái mình nhìn nó mất, thì nó đâu còn có cái tham sân si gì mà tạo tội, thấy không? Như vậy thì đó là một cái bước tiến của mình mà mình không hay. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ hết sức là ách yếu trong cái đời tu. Mà nếu mà không nắm vững chỗ này á, thì cái đường lối tu thiền này ít có người hiểu. Mà không hiểu thì lâu ngày cái chán. Tôi ngồi thiền 10 năm rồi sao cứ vọng tưởng hoài, phải không? Thì như vậy thì tìm cách gì cho nó yên, rồi ai dạy gì pháp gì đó là lạ, cái mau yên được, cái đó đúng rồi. Mà không ngờ mình đang là cái người đứng ở trong cái trung tâm giác ngộ mà mình muốn đi tìm cái khác, cái đó là một cái sai lầm rất lớn. Như vậy thì chúng ta hiểu được đoạn này thì hiểu được cái đường lối của mình tu. Mà chính cái đường lối của mình tu là đường lối của Tổ Huệ Khả đã tu, phải không? Tổ Huệ Khả khi mà gặp Tổ Đạt Ma, tâm Ngài có an chưa? Ngài chưa an mới cầu phát an tâm. Rồi từ đó về sau Ngài biết nếu mà tiền tâm thì tâm mất, tức là phản quan lại thì nó mất. Thì từ đó Ngài tu một thời gian, cho tới sau cái Ngài trình Tổ Đạt Ma, bạch Hòa Thượng, con đã dứt hết các duyên. Tổ Đạt Ma hỏi, bảo rằng coi chừng rơi vào không. Thì Ngài nói rõ ràng thường biết làm sao không được. Rõ ràng thường biết làm sao không được. Thì chỗ đó là cái chỗ hay đáo để. Ngài nói Ngài dứt hết các duyên. Tại sao? Bởi vì những niệm lên, giấy lên, Ngài thấy nó mất, mất riết rồi thành ra nó, giờ nó lặng, nó không còn giấy lên nữa, gọi là dứt hết các duyên. Mình giấy lên thì chạy theo cảnh thì có duyên, phải không? Bây giờ không còn giấy nữa thì tức là đâu còn theo cảnh, tức là dứt hết các duyên. Mà Tổ Đạt Ma sợ khi mà không còn niệm khởi, rồi tới cái chỗ mù mù mịt mịt, không niệm khởi mà mù mù mịt mịt, đó gọi là rơi vào không. Cho nên người nói phải chừng rơi vào không. Tổ Huệ Khả cãi lại, rõ ràng thường biết làm sao rơi vào không được. Thì Tổ nói à, đó ở chỗ đó là cái chỗ chư Tổ đã chỉ dạy ta như vậy, ông cũng như vậy, đó là ấn chứng. Thì như vậy chúng ta biết rõ vọng tưởng không theo, tới lúc nào vọng tưởng lặng thì chúng ta mắt thấy tai nghe rõ ràng thường biết, thì làm sao nó không? Người ta nói tu thiền lạc chứ không. Không là không niệm khởi, chứ không phải không cái hằng tri hằng giác. Mà cái hằng tri hằng giác biết mà không động, mà thì tức là cái biết không sanh diệt. Mà cái biết động sinh diệt mới tạo nghiệp. Còn không động không sanh diệt làm sao tạo nghiệp? Thì không giải thoát là gì? Đó. Như vậy thì cái biết giải thoát sanh tử đó, cái biết đó là gì? Là Phật tánh, là giác ngộ rồi, phải không? Như vậy thì cái ông Phật nằm sẵn ở mình, không có xa chút nào hết, mà lâu nay mình cứ chạy theo bóng mà quên cái thật. Ai cũng như ai mê lầm cho cái tâm nghĩ tưởng lăng xăng là tâm, còn tâm đó mà lặng rồi thì mất tâm rồi, mình ngu mình không biết, cứ tưởng như vậy. Mà không ngờ cái tâm lăng xăng là cái tâm tạo nghiệp, cái tâm sinh tử, nó không phải là thiệt. Vì vậy mà lặng nó xuống rồi còn cái rõ ràng thường biết, chỗ đó là chỗ Phật Tổ đang đứng, đang ngự ở trong đó. Mình tới đó thì mình cũng thành như các ngài. Chứ vậy tu là để thành Phật là chỗ đó, tu để giải thoát sinh tử cái chỗ đó. Mà nhiều người không nắm vững chỗ đó, rồi cứ tu mơ mơ màng màng, lo sợ thế này thế kia. Như vậy thì quý vị đủ cái lòng tin của mình tu chưa? Biết chắc chưa? Chắc. Chứ mai kia thì có ai đó nói tôi có câu thần chú hay lắm, đọc câu thần chú này thì tiêu tan nghiệp chướng, cái gì cũng tiêu hết. Cái lúc đó có bộ mình tu lâu nay chưa chắc hết nghiệp. Mình tu lâu, lâu lâu cũng có sanh, cũng có tham nó dấy lên. Còn câu thần chú đọc cái hết có lẽ hay hơn mình, thôi bắt chước. Thì đó là mình đã bỏ cái thật để đi cầu cái giả rồi. Nên ở đây hiểu cho tường tận như vậy thì chúng ta mới thấy cái đường lối tu của chính mình. Mà nếu hiểu được vậy rồi thì quý vị tu không có gì sợ hết. Ngồi thiền nó loạn bao nhiêu thì loạn, mà cứ thấy rõ nó, thấy mặt mày nó tường tận, nhìn cho thấu đáo nó, thì nó là những cái ảo ảnh qua rồi mất. Qua rồi mất có thiệt gì đâu, phải không? Mà thấy nó là những cái ảo ảnh qua rồi mất thì hiện lúc đó chúng ta là giác, chúng ta là Phật, chúng ta không có lầm, phải không? Còn lâu nay chúng ta làm chúng sanh rồi thấy nó thiệt, chúng ta cứ chạy theo nó, rồi nó xoay, nó lôi mình đi đủ trong lục đạo luân hồi. Bây giờ chúng ta nhìn nó, thấy nó trong cái tỉnh giác thì chúng ta không bị nó lôi cuốn nữa. Đó là để dừng được nghiệp, để dứt được nghiệp, không còn đi trong sinh tử. Như vậy thì quá gần mà quá rõ, đủ điều kiện để chúng ta thấy, chứ không nghi ngờ gì nữa hết. Như vậy thì đường lối tu thiền từ tổ Huệ Khả cho tới sau này